chiêm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-lu-um, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kệ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới đỡ dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, tội con được tha rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy?" Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: "Tội con được tha rồi", hai là bảo đứng dậy vác chổng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này có người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, đứng dậy vác chổng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Do Thái, cội rễ của tật nguyền, của bệnh tật, đó chính là tội. Những bệnh tật mà họ mang nơi thân xác của họ là hình phạt của Thiên Chúa đối với họ, đối với người có tội. Họ quan niệm và họ suy nghĩ như thế. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, thay vì Chúa Giêsu chữa người bại liệt bằng câu nói là "Con hãy đứng dậy vác chổng mà đi về nhà", Chúa Giêsu nói thẳng vào vấn đề là Chúa Giêsu tha thứ cái tội lỗi của họ. Và khi Chúa Giêsu nói câu nói đó, và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu mang lấy thân phận con người giống như biết bao nhiêu anh chị em khác, giống như bao nhiêu người Do Thái khác. Việc Chúa Giêsu nói câu nói đó dĩ nhiên sẽ gặp phản ứng mà chúng ta thấy ngay trong bài tin mừng. Người ta phản ứng, người ta nói Chúa Giêsu là phạm thượng. Thì nếu như là một người trong chúng ta sẽ chọn lựa lại là nói cái câu nói "phát chổng mà đi". Chúng ta không chọn cái câu nói là "tội của con được tha rồi". Làm chi? Để chúng ta tránh né búa rìu của dư luận, để chúng ta tránh né sự công kích của người khác, và để chúng ta nhiều khi tránh né sự quấy nhiễu có thể thiệt đến tính mạng của chúng ta. Thế nhưng Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói cái câu là "tội của con đã được tha rồi". Chúa Giêsu vẫn giải quyết vấn đề. Thế nhưng cái sự giải quyết vấn đề chữa bệnh trong người bại liệt không phải Chúa Giêsu thể hiện, chỉ thể hiện tình thương của Ngài cho người bại liệt, nhưng Chúa Giêsu còn thể hiện tình thương của Ngài đối với những kẻ công kích Ngài, những kẻ muốn tìm cách hại Ngài. Ngài nói câu nói đó để cho họ bừng tỉnh, họ biết rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người, chính Chúa Giêsu là Đấng Messiah, với hy vọng rằng họ có thể hiểu và có thể thay đổi đời sống của họ và có thể có được sự sống đời đời. Chúng ta thấy tình thương của Chúa Giêsu đã bất chấp ngay cả những nguy hiểm đến tính mạng của Ngài, Ngài vẫn yêu thương ngay cả những kẻ chống đối Ngài, ngay cả những kẻ tìm cách hại mạng sống của Ngài, Ngài vẫn yêu thương họ, chứ không phải là Ngài xử phạt hoặc là tìm cách để tiêu diệt họ. Như vậy để chúng ta thấy rằng những ai rơi vào gọi là hư mất đời đời, rơi vào hoảng ngục, rơi vào tình trạng xa cách Thiên Chúa đời đời, là họ cứng lòng, họ lì lợm trong niềm tin, và Chúa, họ lì lợm trong tội lỗi, và Chúa đã tìm mọi cách, Chúa thúc đẩy trong tâm hồn họ, Chúa có thể tạo những biến cố, những hoàn cảnh trong đời sống, Chúa có thể gửi đến cho họ những con người, những người thân xung quanh hoặc là những người xa lạ nào đó để mà tác động đến họ, nhưng họ vẫn lì lợm trong tội, họ vẫn cố chấp trong tội. Chính vì thế họ từ khước Thiên Chúa hoàn toàn, thì Chúa cũng đành bó tay, vì họ đã sử dụng tự do hoàn toàn để chối từ Thiên Chúa. Cho nên có người nghe nói rớt hoảng ngục, có cha mà chia sẻ rớt hoảng ngục khó lắm, nhưng mà thực sự vẫn có người rớt hoảng ngục, bởi vì họ cố chấp, họ ly lợm trong tội, họ cố chấp từ khước Chúa, mặc dù Chúa tìm mọi cách, tìm đủ cách, ngay cả hy sinh mạng sống của mình Chúa cũng làm để cứu con người, để cho con người biết cải tà quy chính, quay trở về nẻo chính đường ngay. Thế nhưng có những người vẫn kiên quyết chối từ Chúa, họ sử dụng tự do của họ để khước từ Chúa, thì Chúa đành thua. Cho nên dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Ngay khi chúng ta là những người có tội, ngay khi chúng ta là người ly lợm trong tội, Chúa vẫn thương chúng ta. Ngay khi chúng ta là những người bất xứng hoàn toàn, chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta cảm tạ Chúa. Cái thứ hai, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe sự thúc đẩy của Chúa để thay đổi đời sống của chúng ta.